ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1389, Võ Lâm Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Châu, lệ thuộc vào Tương Dương Phủ. Khoảng cách Tương Dương chỉ còn lại mấy ngày lộ trình. Diệt Lai khách sạn hôm nay bị một cái mang theo mấy vị mỹ nhân hào khách vung tiền như rác bao hết trận. Cái này thổ hào chính là Tô Tầm. Người hữu tâm chú ý tới. Theo nguyên tống đại chiến, bách tính bắt đầu trốn đi Quân Châu nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Đây đều là cẩm y vệ cọc ngầm cùng đông xưởng phiên tử. Rốt cuộc dù là Tô Tầm võ công cái thế, nhưng một nước hoàng đế cải trang vi hành, cũng không có khả năng thật sự không ở trong tối bên trong bố phòng. Kia là lấy chính mình mệnh nói đùa, mà lại những người này còn có tác dụng trọng yếu hơn. Diệt Lai khách sạn lầu 3 gian phòng bên trong. Bệ hạ, bên này đều đã sắp xếp xong xuôi. Quân Châu thủ tướng thậm chí là còn muốn tới triều bái ngài. Hoa Vô Khuyết nhấc lên người này. Trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Tô Tầm để sách trong tay xuống. Cười nói, đại tống chiếc thuyền này đều muốn chìm. Hắn có cơ hội trên đại càn thuyền tự nhiên sẽ không kịp chờ đợi. Đúng là bình thường, đạo lý đều hiểu. Chỉ là không quen nhìn. Hoa Vô Khuyết nghĩ đến Quân Châu thủ tướng bản mặt nhọn kia đã cảm thấy buồn nôn. Tô Tầm đứng dậy. Được rồi. Bên này ngươi liền nhiều nhìn chằm chằm. Chậm đi trước cùng Mông Nguyên Dũng Sĩ làm đấu tranh. Sau đó, hắn đi tới Mông Nguyên Dũng Sĩ. Triệu Mẫn gian phòng. Mông Nguyên Triệu Mẫn quận chúa bị điểm huyệt. Nằm ở trên giường chỉ còn lại một đôi mắt trâu tại chuyển động. Tô Tầm cẩn thận thưởng thức nàng tinh xảo khuôn mặt, chậm rãi giải khai thắt lưng của nàng, chuẩn bị sủng hạnh nàng. Hắn đã đem nạp Triệu Mẫn là phi tin tức thả ra. Hiện tại nên đem chính sự mà cũng làm. Uy, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a. Cảm thụ được y phục của mình bị từng tầng lột bỏ. Triệu Mẫn trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Chậm bất loạn đến, chậm sẽ rất có tiết tấu đến. Chín cạn một sâu thế nào? Tô Tầm trêu tức hỏi. Triệu Mẫn nổi giận. Hỗn đản. Đường đường một nước hoàng đế vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ. Hạ lưu. Hỗn trướng. Tiếp tục. Ngươi bây giờ mắng ta trình độ quyết định ta một hồi đối đãi ngươi chiều sâu. Tô Tầm không mặn không nhạt nói. Động tác trên tay cũng không dừng lại. Triệu Mẫn trong lòng là vừa giận vừa vội. Nhưng cũng không dám mắng nữa. Ta căn bản không thích ngươi. Ta thích chính là Trương Vô Kỵ. Ngươi đạt được ta người cũng vô dụng. Không phải đâu. Tô Tầm nghe vậy. Một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng nói. Chẳng lẽ ta còn muốn phí hết tâm tư đi đạt được ngươi tâm. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Ngươi. Triệu Mẫn tức giận đến sóng cả mãnh liệt. Tô Tầm triệt bỏ trên người nàng hợp. Hoan vạt áo. Chậm đều nói nạp ngươi là phi. Người thu được hậu phi địa vị, lại không nỗ lực vốn có đại giới sao được. Mông Nguyên nữ tính cái yếm liền gọi hợp. Hoan vạt áo, kia là chính ta muốn sao? Triệu Mẫn sắp khóc, ta mịa nó lại không muốn làm ngươi hậu phi. Tô Tầm lắc đầu, kia không trọng yếu là chậm cho ngươi. Ngươi liền phải sự nghiệp tình ái kính cương. Sau đó, cái màn giường buông xuống. Tại Triệu Mẫn xấu hổ gấp bại hoại giận mắng bên trong. Dương có tiết tấu lắc lư. Bởi vì cái gọi là. Xuân chiều mang mưa muộn gấp. Đò hoang không người thuyền tự sang. Tốt ẩm ướt. Tốt ẩm ướt a. Mông Nguyên phần lớn. Nhữ Dương Vương Phủ. Phụ thân. Càn Quốc cầu hoàng đế nạp muội muội là phi, sự tình hiện tại trong triều đều đã truyền khắp. Vương Bảo Bảo cắn răng nghiến lợi nói. Hận chết Tô Tầm. Nhữ Dương Vương cũng là sắc mặt âm trầm. Đây chính là Dương Mưu. Sớm biết liền không nên như thế dung túng Mẫn Nhi. Nàng không ra ngoài, cũng sẽ không bị người bắt đi lợi dụng. Bọn này người Trung Nguyên thật sự là hèn hạ vô sỉ. Vương Bảo Bảo tức giận mắng. Sau đó còn nói thêm. May mắn bệ hạ đối phụ thân bị thuyết phục. Không có bị châm ngòi. Mấy ngày nay phần lớn lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nhưng Nguyên Thuận Đế lại đối Nhữ Dương Vương mấy lần hậu thưởng. Mà lại trong cung nhiều lần mở tiệc chiêu đãi. Không có chút nào bị châm ngòi dáng vẻ. Nhữ Dương Vương nói. Bị thuyết phục. Nếu thật là đối ta trung tâm bị thuyết phục, liền sẽ không tại cái này trước mắt mấy lần thưởng ta. Đây là tại an tâm ta. Chấm, phụ thân là nói. Vương Bảo Bảo đột nhiên bừng tỉnh. Nhữ Dương Vương mặt âm trầm. Hắn đang sợ, rốt cuộc thế lực của ta quá lớn. Hiện tại lại ra Mẫn Mẫn cái này sự tình. Hắn tiếp xuống khẳng định phải gọt ta binh quyền. Vậy phải làm thế nào? Vương Bảo Bảo hỏi. Nhữ Dương Vương hít sâu một hơi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tổng không đến mức thật phản hắn. Bất quá lần này đi Tương Dương, chắc chắn sẽ không để cho ta mang binh. Tương Dương võ lâm đại hội, tất cả phản nguyên vũ rừng nhân sĩ tề tụ. Mông Nguyên phương diện đương nhiên sẽ không buông tha cái này một lưới bắt hết cơ hội tốt. 10 vạn đại quân vây thành, mấy vạn khung phá cương giận khóa không. Lại thêm Kim Luân Pháp Vương, vừa bằng nhau cao thủ tọa chấn. Cho dù là đại tông sư cũng không xông ra được. Huống chi Tô Tầm cũng sẽ đi. Nếu như lần này có thể bắt lấy Tô Tầm, kia Mông Nguyên liền kiếm lợi lớn. Tương Dương, theo võ lâm đại hội thời gian tới gần, càng ngày càng nhiều anh hùng hảo hán tụ tập ở đây. Quách Tĩnh mặc dù phụ trách Tương Dương phòng ngự, nhưng trên thực tế hắn cũng không có chức quan mang theo. Vẻn vẹn lấy Tương Dương thủ tướng Lữ Văn Đức khách khanh thân phận hiệp trợ thủ thành. Thâm thụ Lữ Văn Đức tín nhiệm, cho nên lấy khách khanh thân phận phụ trách Tương Dương phòng ngự. Lúc này Quách phủ bên trong người đến người đi. Đến đây tham gia võ lâm đại hội đều sẽ tới trước Quách phủ bái kiến Quách Tĩnh vợ chồng. Đương nhiên, những cái kia người đức cao vọng trọng, Quách Tĩnh vợ chồng sẽ đích thân nghênh đón. Tô Tầm tiến Tương Dương thành về sau, đem Triệu Mẫn bọn người an bài tại khách sạn, mang theo Tiểu Long nữ đi vào Quách phủ, nói cho Quách đại hiệp. Ngày xưa Trùng Dương cung từng có gặp mặt một lần bằng hữu cũ đến đây bái phỏng. Quách phủ cổng, Tô Tầm nhìn xem ngoài cửa thị vệ nói. Thị vệ không dám thất lễ. Xin chờ một chút, nói xong, quay người chạy vào trong phủ. Lúc này Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ngay tại tìm tới hắn lão nhạc phụ. Trên một thời đại thiên hạ ngũ tuyệt một trong, Đông Tà Hoàng Dược Sư, cùng Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái. Không nghĩ tới năm đó tiểu tử ngốc hiện tại cũng thành vang danh thiên hạ võ lâm hào kiệt. Hoàng Dược Sư không mặn không nhạt nói. Hắn ngay từ đầu là trướng mắt Quách Tĩnh. Làm sao hắn nữ nhi bảo bối không phải hắn không gả đâu. Quách Tĩnh cười ngây ngô nói. Nhờ có nhạc phụ dạy bảo. Hừ, đi, người cái này tính tình sẽ không vuốt mông ngựa cũng đừng đập. Ta cũng không có dạy ngươi cái gì. Hoàng Dược Sư hừ một tiếng. Hắn lúc trước trướng mắt Quách Tĩnh, nhưng bây giờ hắn vẫn là đối cái này con rể rất hài lòng. Hoàng Dung nũng nịu, cha, Tĩnh ca ca hiện tại như trước kia không đồng dạng, người tốt xấu cho chút mặt mũi đi. Đúng đấy, ông ngoại, cha hiện tại thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ kháng nguyên anh hùng. Quách phù kiêu ngạo nói, người à ngươi, từ khi người gặp được tiểu tử ngốc này sau cái này cánh tay một mực ra bên ngoài ngoạt. Ngay cả đem tôn nữ của ta đều dạy hư mất. Hoàng Dược Sư nhìn xem Hoàng Dung có chút ghen ghét. Diệt Tuyệt Sư Thái ha ha cười nói. Quách đại hiệp cùng Hoàng Phu Nhân ở giữa tình cảm lấy thật làm người khác hâm mộ. Quách tướng quân, thị vệ đi đến, nhìn xem Quách Tĩnh bẩm báo. Bên ngoài có một nam tử tự xưng là ngươi ngày xưa Trùng Dương cung từng có gặp mặt một lần hảo hữu. Bên cạnh hắn còn mang cái người mặc váy trắng. Thần tiên giống như cô nương. Tĩnh ca ca, đây là người nào? Hoàng Dung hỏi. Quách Tĩnh lại là nhãn tình sáng lên. Đứng dậy đi ra ngoài. Tất nhiên là Càn Nguyên đế cùng Long cô nương đến. Đại Càn Hoàng đế, Hoàng Dung cũng là biến sắc. Sau đó cũng đứng lên. Tĩnh ca ca, như thế quý khách đích thân tới. Ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến nghênh đón. Cha, Diệt Tuyệt tiền bối. Hai người các ngươi trước thưởng thức trà. Ta đi một chút sẽ trở lại. Quách Tĩnh đối Hoàng Dược Sư cùng Diệt Tuyệt Sư Thái nói một câu. Liền mang theo Hoàng Dung đi ra ngoài. Quách Phù cũng đi theo. Ta cũng đi. Nàng sùng bái nhất chính là mình lão cha dạng này đại anh hùng. Nhưng Tô Tầm không thể nghi ngờ so với nàng cha lợi hại hơn. Cho nên nàng tự nhiên muốn gặp một lần vị thanh niên này tuấn kiệt. Mặc dù chưa xuất các nữ tử không nên cùng nam tử gặp mặt, nhưng giang hồ nhân sĩ không câu nệ những này tiểu tiết. Quách Tĩnh xa xa đã nhìn thấy ngoài cửa Tô Tầm cùng Hoàng Dung. Lúc này muốn hành lễ. Quách Tĩnh gặp qua, Quách huynh không cần đa lễ. Hôm nay đến đây chỉ là ngươi ngày xưa hảo hữu, mà không phải cái khác thân phận. Xưng ta một tiếng hiền đệ là đủ. Tô Tầm ngắt lời hắn. Quách Tĩnh lúc này minh bạch đây là không muốn trương dương. Kia Quách Tĩnh liền vượt qua. Tô hiền đệ, vị này liền là phái cổ mộ long cô nương đi. Quả nhiên là thiên tiên chi tư. Tiểu long nữ gặp qua Quách đại ca. Tiểu long nữ hé miệng cười một tiếng. Đối Quách Tĩnh khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Tô Tầm nhìn về phía Hoàng Dung. Vị này chắc hẳn liền là Quách huynh hiền nội trợ. Tô Tầm gặp qua tẩu phu nhân. Hoàng Dung lúc này người đến trung niên, đã không còn lúc còn trẻ cổ linh tinh quái. Sinh dục qua đi thân thể càng thêm nở nang, nhiều hơn mấy phần thành thục thiếu phụ gió. Tình, Quách Tĩnh thật đúng là có phúc lớn. Một cái du mộc u cục, người thành thật, thế mà bị Hoàng Dung coi trọng. Khả năng này liền là hai người trong tính cách bổ sung đi. Ân, trên thân thể cũng bổ sung. Hoàng Dung không còn ngày xưa phong thái. Ngược lại là phía sau nàng cái kia dung mạo cùng nàng tương tự tuổi trẻ nữ tử rất có tư sắc. Tư thái xinh đẹp, hai đầu lông mày đặc biệt phong tình. Nghĩ đến hẳn là Quách Phù. Hắn đang đánh giá Quách Phù thời điểm. Quách Phù cũng đang len lén nhìn hắn. Hai người ánh mắt va chạm. Quách Phù xinh đẹp hiển hiện một vòng đỏ ửng. Thẹn thùng rời đi ánh mắt. Liên quan tới Tô Tầm cố sự nàng nghe qua rất nhiều. Để Tô Tầm trong lòng nàng thiên nhiên tăng thêm một tầng quang hoàn. Hiện tại gặp hắn như thế tuấn lãng vô song, không khỏi tâm động. Rốt cuộc, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là thị giác tính động vật, đều là xem mặt, quảng cáo, cái gì hiền nội trợ. Tô huynh đệ quá khen. Hoàng Dung mỉm cười, khí chất dịu dàng đoan trang, lấy Quách Tĩnh trung thực tính tình. Nếu như không có Hoàng Dung, hắn tuyệt không thành tựu ngày hôm nay. Tô Tầm ánh mắt rơi trên người Quách Phù. Biết rõ còn cố hỏi. Quách huynh, vị cô nương này là. Đây là tiểu nữ Quách Phù. Phù nhi, còn không mau cho Tô bá bá hành lễ. Quách Tĩnh nói với Quách Phù. À, Quách Phù chu chu mỏ. Cha, hắn rõ ràng so ta không lớn hơn mấy tuổi. Hồ huynh trưởng còn tạm được. Quách Tĩnh mặt trầm xuống. Làm càn. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Ta cùng ngươi Tô bá bá gọi nhau huynh đệ. Ngươi há có thể loạn bối phận. Truyền đi sẽ làm người chế nhạo. Quách Tĩnh liền là như thế chăm chỉ một người. Tại kịch bên trong Quách Phù chặt đứt Dương Quá tay. Làm hại Dương Quá về sau đánh sám cơ. Sai chính tả. Đều chỉ có thể sử dụng một cái tay. Cùng thân là nam nhân. Quách Tĩnh đương nhiên lý giải loại này không thể đổi tay thống khổ. Sau đó phẫn nộ Quách Tĩnh cố nén đau lòng, liền thật muốn chặt đứt Quách Phù một cái tay, cuối cùng bị Hoàng Dung ngăn cản, có thể thấy được hắn là thật làm được lòng mang bằng phẳng. Tô Tầm làm không được, cho nên hắn bội phục Quách Tĩnh. Tĩnh ca ca, Tô hiền đệ cùng đệ muội còn ở đây, đừng phát lớn như vậy lửa nha. Hoàng Dung vội vàng trấn an, sau đó đối Quách Phù không ngừng nháy mắt. Quách Phù chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên đối Tô Tầm thi lễ một cái. Quách Phù gặp qua Tô bá bá. Miễn lễ đi, bá bá cũng không cái gì lễ vật cho ngươi. Về sau có rảnh đi ta chỗ ấy làm khách đi. Tô Tầm thầm nghĩ, hô bá bá liền không muốn. Vậy sau này để ngươi hô ba ba. Ngươi chẳng phải là muốn rút kiếm thí quân. Quách Phù lập tức cao hứng bừng bừng. Thật, Hoàng Cung ngài. Nàng còn chưa từng đi qua. Quân vô hí ngôn. Tô Tầm mỉm cười. Nhất kinh nhất xạ. Còn thể thống gì? Quách Tĩnh lại nhíu mày quát lớn một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tô Tầm. Hiền đệ thứ lỗi. Nhà đầu này bị mẹ nàng làm hư. Hiền đệ. Long cô nương. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Tô Tầm cùng Quách Tĩnh đi ở phía trước. Hoàng Dung lôi kéo tiểu long nữ đi ở phía sau làm phu nhân ngoại giao. Đi vào đại đường, Diệt Tuyệt sư thái liền đứng lên đối Tô Tầm có chút khom người nói. Lão thân phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt, gặp qua đại càn hoàng đế bệ hạ. Hoàng Dược Sư thì là không nhúc nhích, là con rùa, kiêu ngạo hắn luôn luôn miệt thị hoàng quyền. Làm sao có thể chủ động thăm viếng tô tầm vị hoàng đế này đâu. Diệt Tuyệt Sư Thái xin đứng lên. Ta chỉ là lấy một tán nhân thân phận đến đây tham gia võ lâm đại hội. Không cần đa lễ như vậy. Tô Tầm nhìn xem Diệt Tuyệt Sư Thái nói. Diệt Tuyệt Sư Thái đứng thẳng người. Lão thân giáo đồ vô phương. Ta kia đồ nhi Chu Chỉ Nhược không biết lễ pháp mạo phạm bệ hạ. Lão thân rất là hổ thẹn. Nhưng ỷ thiên kiếm chính là ta Nga Mi bảo vật trấn phái. Mong rằng bệ hạ trả lại. Không dối gạt sư thái. Ỷ thiên kiếm cái này thần binh lợi khí nói quá sự thật. Đã nát, vì biểu áy náy, ta sẽ để công tượng chế tạo lần nữa một thanh thần kiếm tặng cùng đại tống phái Nga Mi. Tô Tầm đã lấy cửu âm chân kinh hạ nửa cuốn. Ỷ thiên kiếm tự nhiên là bị hắn cho làm gãy. Diệt Tuyệt sư thái biến sắc. Bệ hạ, xin thứ cho lão thân mạo phạm. Ỷ thiên kiếm chính là ta Nga Mi trọng bảo. Thiên hạ bất luận cái gì thần binh lợi khí cũng so ra kém. Mấu chốt nhất là, ỷ thiên kiếm giấu bí mật bọn hắn còn không giải khai. Kiếm đã vỡ, trẫm cũng thật đáng tiếc. Nhưng trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tô Tầm sửa lại tự xưng. Rõ ràng là đã không kiên nhẫn cho lão thái thái này giải thích. Nếu như không phải Chu Chỉ Nhược cầm kiếm đánh lén, Tô Tầm còn không lấy cớ đoạt ỷ thiên kiếm đâu. Hừ, khá lắm đại càn hoàng đế. Thật đúng là uy phong. Chạy đến chỗ này đến đùa nghịch ngươi hoàng quyền sao? Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng. Chẳng thèm ngó tới nói. Hoàng Dung biến sắc, cùng Quách Tĩnh liếc nhau đều là lộ ra một sợi cười khổ. Bọn hắn cái này cha nha. Quá hố hài tử. Tô Tầm nhìn về phía Hoàng Dược Sư. Chậm một năm bình thanh. Như thế nào đùa nghịch không được hoàng quyền uy phong? Vị lão tiên sinh này có thể xuất hiện ở đây chắc hẳn cũng là võ công cao siêu. Không biết vì thiên hạ bách tính làm cái gì cống hiến đâu. Vậy mà có thể xem thường quản lý thiên hạ vạn dân hoàng quyền. Hắn ghét nhất loại này võ lâm nhân sĩ. Từng cái ỷ vào võ công của mình không nhìn pháp luật. Tùy ý làm bậy đảo loạn trị an xã hội. Lại đối xã hội không có gì quá lớn cống hiến. Ngược lại còn khắp nơi xem thường triều đình. Hiền đệ bớt giận, đây là gia phụ, tính tình nóng nảy một ít, chớ cùng hắn đồng dạng so đo. Hoàng Dung vội vàng ra hòa giải, cho Hoàng Dược Sư nháy mắt. Hoàng Dược Sư lại phảng phất không thấy được, bởi vì Tô Tầm đâm chọt hắn đau đớn. Lão Phu không có làm cái gì cống hiến. Lão Phu cầu là một thế tiêu giao. Nguyên lai là Đông Tà Hoàng đảo chủ. Thiên hạ này không có người nào có thể một thế tiêu giao. Ngay cả ngươi Đào Hoa đảo, cũng là ta đại càn địa bàn. Ngươi nộp thuế thuế sao? Tô Tầm nhìn xem Hoàng Dược Sư gió nhẹ mây bay nói một câu. Hoàng Dược Sư tức giận đến trợn mắt tròn xoe. Hắn tại Đào Hoa đảo ở cả một đời. Hôm nay thế mà đột nhiên nhảy ra một cái để hắn nộp thuế. Kém chút bị tức chết. Tô Tầm tiếp tục nói. Ngày khác chậm sẽ hướng Đào Hoa đảo di dân. Thiết lập huyện nha. Cẩm y vệ nha môn. Hoàng đảo chủ làm bản địa cư dân phải nhiều hơn phối hợp a. Mặt khác phải đem qua nhiều năm như vậy thuế phú bổ giao một chút. Đào Hoa đảo là ta Hoàng Dược Sư địa bàn. Ta ngược lại nhìn xem có ai dám đến. Hoàng Dược Sư nộ khí trùng thiên. Tô Tầm hai mắt trầm xuống. Một cỗ thượng vị giả khí tức bộc phát. Vậy xem ra ngươi là muốn tạo phản. Tin hay không chậm lập tức truyền chỉ phái binh tiêu diệt Đào Hoa đảo phản tặc. Tô Hiền đệ tạm tức lôi đình chi nộ. Cha ta nói cách khác nói mà thôi. Quách Tĩnh gấp đến độ xoay quanh. Nhưng hắn không mở miệng còn tốt. Mới mở miệng, Hoàng Dung liền biết xong. Người đây là tại khuyên can. Vẫn là tại lửa cháy đổ thêm dầu đâu. Đây không phải kích cha nàng sao. Quả nhiên, Hoàng Dược Sư vỗ bàn một cái. Quách Tĩnh. Người cái này vô chi tiểu nhi câm miệng cho ta. Tô Tầm, thiên hạ là ngươi, nhưng Đào Hoa đảo là của ta. Ngươi có thiên quân vạn mã cũng chưa chắc có thể ngăn được ta Hoàng mỗ người. Ngụ ý chính là, lão tử võ công cực kỳ sâu. Ngươi người lại nhiều, ép ta cũng có thể chơi chết ngươi. hắn Hoàng Dược Sư chưa từng đem hoàng đế để vào mắt. Tô Tầm liền muốn cho hắn biết không phải tất cả hoàng đế hắn đều có thể không nhìn. Trong tay quạt xếp lắc một cái, trực tiếp đâm về Hoàng Dược Sư. Kia trẫm liền lãnh giáo một chút. Hừ, đến hay lắm. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, thi triển Lạc Anh Thần kiếm trưởng đối địch. Hai người đánh cho chân khí bắn ra bốn phía, trực tiếp từ trong nhà đánh tới ngoài phòng. Người tới ta đi, chỉ còn tàn ảnh, cha sao có thể cùng Tô Hiền đệ động thủ đâu. Quách Tĩnh đều nhanh vội muốn chết. Hoàng Dược Sư đây là đại bất kính a. Hoàng Dung bất đắc dĩ nói. Người cũng không phải ngày đầu tiên biết hắn. Hắn liền cái tính tình này. Yên tâm đi, hắn có chừng mực, rốt cuộc muốn suy nghĩ cho ngươi. Tô bá bá thật là lợi hại. Quách phù nhìn chằm chằm Tô Tầm thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Tô Tầm ném đi quạt xếp, nhìn về phía Hoàng Dược Sư. Đông Tà võ công quả thực không sai. Ta gần đây mới học một chiêu, vừa vặn thử một chút uy lực thế nào. Người cũng không kém. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói. Trên thực tế trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn. Hắn vừa là đại tông sư cảnh, nhưng Tô Tầm một cái tông sư thế mà có thể cùng hắn đánh cho tương xứng, mà lại lực lượng của đối phương lớn lạ thường. Hắn cương khí cũng đỡ không nổi đối phương quạt xếp, quả thực là bất thường. Mặc dù trong lòng rất khiếp sợ, nhưng vì duy trì cho tới nay bức cách, trên mặt bất động thanh sắc. Tô Tầm trêu tức cười một tiếng, thi triển cửu âm chân kinh bên trong phá vỡ kiên thần chảo lại một lần nữa xông tới. Cửu âm bạch cốt chảo. Hoàng Dược Sư kinh hô. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, Diệt Tuyệt Sư Thái ba người nghe thấy lời này cũng là cả kinh. Bởi vì cửu âm chân kinh cũng sớm đã thất truyền, không nghĩ tới sẽ lại xuất hiện thiên hạ, là phá vỡ kiên thần chảo. Người đồ đệ kia chính Mai Siêu Phong luyện sai mà thôi. Tô Tầm cười nhạo nói. Cửu âm chân kinh chính là Hoàng Thương sáng tạo. Cao thâm tinh diệu, uy lực to lớn, lại thêm Tô Tầm bản thân lực lớn vô cùng năng lực. Hoàng Dược Sư căn bản ngăn không được. A, phốc thử, rất nhanh hắn liền bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun tới. Thất tha thất thểu giữ vững thân thể. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Cái này sao có thể? Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh mấy người đều sợ ngây người. Hoàng Dược Sư thế mà bại bởi Tô Tầm. Hắn nhưng là trước thời đại cường giả a, thiên hạ ngũ tuyệt một trong. Thế mà cứ như vậy bại. Tô Tầm thực lực căn bản cũng không có thể lấy cảnh giới phán đoán. Thật sự là quá tà môn. Tô Tầm thản nhiên nói. Miệt thị Hoàng Quyền, cũng muốn ngươi có thực lực này. Thời đại của ngươi đã qua. Từ nay về sau trăm ngàn năm đều là thiên hạ của trẫm. Mà thiên hạ của trẫm không cần giang hồ. Hoàng Dược Sư không nói một lời. Kẻ bại không có gì đáng nói. Nói đến càng nhiều càng như cái trò cười. Tô Hiền đệ võ công cao thâm, thật sự là để tiểu nữ tử bội phục. Tỷ thí này cũng tỷ thí xong rồi. Ta nhìn mọi người vẫn là nhập bên trong uống trà đi. Hoàng Dung nét mặt tươi cười như hoa đi đến ở giữa treo lên giảng hòa. Đem Hoàng Dược Sư cùng Tô Tầm xung đột, nói thành hai người tại võ học luận bàn. Tô Tầm sáng sủa cười một tiếng. Nghe nói tẩu phu nhân trù nghệ vô song. Không biết Tô mỗ có hay không cái miệng này phục. Hoàng Dung thiết lập liền là trù nghệ siêu thần. Vậy hôm nay giữa trưa ta tự mình xuống bếp. Bất quá Hiền đệ ăn đã quen ngự trù làm sơn chân hải vị. Chớ có ghét bỏ ta đồ ăn thường ngày mới là. Hoàng Dung cười nói. Tô Tầm cười nói. Tẩu phu nhân khiêm tốn. Cung bên trong ngự trù sợ là cũng so ra kém ngươi một phần vạn. Sau đó liền khôi phục vui vẻ hòa thuận. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không còn muốn ỷ thiên kiếm. Hoàng Dược Sư cũng không còn một mặt ngạo khí xem thường Tô Tầm. Giữa trưa, Hoàng Dung làm một bàn lớn đồ ăn. Cái này chén ta kính Tô Hiền đệ. Chúc Tô Hiền đệ bình mãn thanh, khiến cho mãn thanh quốc thổ khôi phục hán gia chi danh. Quách Tĩnh bưng chén rượu nhìn về phía Tô Tầm. Quách huynh mời. Tô Tầm nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Đám người nâng ly cạn chén, bầu không khí hài hòa. Tô Tầm nếm nếm đồ ăn, hương vị quả thực không sai. Tô Hiền đệ, ta tay nghề này, còn ăn đến quen. Hoàng Dung hỏi, Tô Tầm tán thưởng, quả thật thế gian ít có. Sau này ăn không được, ngược lại là khó tránh khỏi tiếc nuối. Tô Bá Bá, cái này mấy món ăn là ta làm. Quách Phù mặt mũi tràn đầy đắc ý chỉ vào Tô Tầm trước mặt đồ ăn. Tô Tầm sững sờ, sau đó cười nói, không hổ là tẩu phu nhân nữ nhi. Đây là tận nổi chân truyền a, nào có a, người thích liền tốt. Quách Phù vui vẻ con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Còn có chút ngượng ngùng. Quách Tĩnh là người thành thật. Hoàng Dược Sư cùng Diệt Tuyệt Sư Thái là không quan tâm. Tiểu Long Nữ một trái tim toàn trên người Tô Tầm. Cho nên chỉ có Hoàng Dung phát hiện nữ nhi của mình đối Tô Tầm tình cảm ngầm sinh. Tự định giá. Sau đó Quách Phù một mực cho Tô Tầm rót rượu. Chính nàng cũng uống xinh đẹp đỏ bừng. Đáng yêu. Đột nhiên, nàng thân thể mềm mại run lên. Bởi vì nàng cảm giác được mình một cái tay bị cầm. Vô ý thức nhìn về phía Tô Tầm. Chỉ thấy Tô Tầm đối nàng mỉm cười. Sau đó tim đập rộn lên. Gương mặt xinh đẹp cả một chút đỏ bừng. Tránh thoát Tô Tầm tay. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Ta ăn xong. Về trước phòng. Nhà đầu này chuyện gì xảy ra. Một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Quách Tĩnh không hài lòng nhíu mày. Tô Tầm ôn hòa cười một tiếng. Quách huynh không cần như thế trách móc nặng nề. Tới tới tới, ta kính huynh trưởng một chén. Hoàng Dung ngược lại là đoán được cái gì. Ý vị thâm trường nhìn Tô Tầm một chút. Đến cũng không có vạch trần. Lại nói Quách Phù sau khi trở lại phòng. Liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bổ nhào trên giường lăn bắt đầu. Hắn sao có thể dạng này? Hắn sao có thể lặng lẽ? Tay, bị cha mẹ phát hiện làm sao bây giờ? Xấu lắm, con tưởng rằng là chính nhân quân tử đâu. Không nghĩ tới cũng là đồ háo sắc. Nhưng ta vì cái gì không có chút nào chán ghét. Ngược lại cao hứng đâu. Đương nhiên là bởi vì ngươi phát xuân a cô nương. Sau khi cơm nước xong, Tô Tầm cáo từ. Ban đêm, Quách Phủ, Tĩnh ca ca. Ngươi không phát hiện ngươi nữ nhi bảo bối Phù Nhi không thích hợp sao? Hoàng Dung nhẹ nói. Quách Tĩnh sững sờ. Ngay sau đó mới hậu chi hậu giác nói. Là có chút không đúng. Nàng đến chưa đều mất hồn mất vía. Nhà đầu kia có phải là bị bệnh hay không? Bởi vì nàng hồn bị câu đi. Đối với trượng phu chỉ độn. Hoàng Dung chỉ có thể liếc mắt. Quách Tĩnh mở to hai mắt. Người nói là Phù Nhi có ngưỡng mộ trong lòng người. Tu Văn vẫn là Đôn Nho. Vũ Tu Văn cùng Vũ Đôn Nho đều là Vũ Tam Thông Nhi tử. Từ nhỏ cùng Quách Phù cùng nhau lớn lên. Hai người đều là Quách Phù liếm chó. Còn ước chiến tranh đoạt Quách Phù. Tĩnh ca ca ngươi liền một điểm không phát hiện. Là ngươi vị kia Tô Hiền đệ a, Hoàng Dung thật sự là bó tay rồi. Cái gì? Quách Tĩnh đột nhiên đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi nói Phù Nhi coi trọng Tô Hiền đệ. Ngay sau đó không đợi Hoàng Dung trả lời. Lại tại trong phòng đi tới đi lui. Nói một mình. Không được. Tuyệt đối không được. Nàng. Đây không phải loạn bối phận sao? Mà lại Tô Hiền đệ là cao quý nhất quốc chi quân. Hậu cung phi tần 3000 mỹ nữ. Hắn như thế nào lại để ý Phù Nhi đâu? Ta nói Tĩnh ca ca. Người cũng quá coi thường nữ nhi của mình mị lực. Hôm nay giữa trưa Phù Nhi đột nhiên đỏ mặt đi ra ngoài. Hơn phân nửa liền là ngươi vị kia Tô Hiền đệ đối nàng làm tiểu động tác. Hoàng Dung bĩu môi. Quách Tĩnh trực tiếp phủ định. Không có khả năng, Tô Hiền đệ là chính nhân quân tử. Làm sao lại làm loại sự tình này? Ta nhìn ngược lại là Phù Nhi nha đầu kia mình xuân tâm nhộn nhạo. Hoàng Dung đối với cái này chỉ có liếc mắt. Dung Nhi, người nói nên làm cái gì? Quách Tĩnh cảm giác mình đau cả đầu. Chủ yếu là cái này loạn bối phận. Hoàng Dung nói, người cùng hắn cũng không phải huynh đệ kết nghĩa. Càng không phải là thân huynh đệ. Bọn hắn lang hữu tình. Thiếp cố ý, có cái gì không được. Ta cho ngươi biết liền là sớm cùng ngươi nói một lời. Dù sao ta không phản đối. Cái này, ai, loạn, toàn loạn. Quách Tĩnh cảm giác mình đau cả đầu một vòng. Thật tình không biết một bên khác Tô Tầm đầu cũng lớn hơn một vòng. Triệu Mẫn thì là tạo thành Tô Tầm nhức đầu kẻ cầm đầu. gần nhất Tô Tầm còn kém ở trên người nàng. Cha ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Mẫn nhìn xem trên người mình Tô Tầm, hung hãn nói, nhưng không có uy hiếp chút nào ngươi. Cha ngươi tốt nhất đừng đến, nếu không ta lại vừa vặn để cha con các người đoàn tụ. Tô Tầm sờ soạng sờ mặt nàng. Triệu Mẫn nghe vậy, biến sắc, Tô Tầm khẽ cười nói, ngươi cái này đầu óc đều sẽ nghĩ tới sự tình, chẳng lẽ ta sẽ không nghĩ tới sao? Lần này võ lâm đại hội, tất cả phản người nguyên sĩ đều sẽ tụ tập ở đây. Cơ hội tốt như vậy Mông Nguyên không có khả năng buông tha. Chắc chắn sẽ đại quân áp cảnh vây Tương Dương. Cho nên Tô Tầm tại Thiếu Lâm tự thời điểm bên ngoài để kia 3.000 phi hùng quân cùng cẩm y vệ trở về Đại Càn. Nhưng âm thầm đã sớm tại an bài quân đội tiến vào Đại Tống. Cái này những người này cải trang cách ăn mặc. Bên ngoài là lưu dân, là thương đội, là tiêu cục, là giang hồ nhân sĩ. 5 vạn đại quân từ 4 phương 8 hướng hướng Tương Dương hội tụ. Tất cả quân giới đã sớm thông qua ngụy trang thành thương đội, đưa đến Quân Châu. Quân Châu thủ tướng đã hướng hắn xưng thần. Trên thành quân coi giữ tất cả đều đổi thành càn quân. Cái này 5 vạn người tại Quân Châu đổi xong trang, liền là một chi lớn bách chiến tinh nhuệ bộ binh. Chờ Mông Nguyên binh vây Tương Dương lúc, từ hậu phương giết ra. Thành nội giang hồ nhân sĩ từ giữa giết ra. Đánh Mông Nguyên trở tay không kịp, toàn diệt hắn bộ đội chủ lực. Dạng này không chỉ có đả thương nặng Mông Nguyên, Tô Tầm còn có thể thuận thế cầm xuống Tương Dương tòa này quân sự trọng trấn. Cầm xuống Tương Dương thành, tiến có thể công Nguyên, lùi có thể công Tống. Lần này võ lâm đại hội cũng coi như không uổng công. Mặc dù hắn tạm thời không muốn cùng Mông Nguyên khai chiến, nhưng cơ hội tốt như vậy hắn thật sự là không muốn buông tha a. Mà lại lần này trọng thương Mông Nguyên chủ lực về sau, Mông Nguyên liền thật không tinh lực cùng hắn khai chiến. Ngược lại còn càng có thể đạt tới hắn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức mục đích. Quả nhiên, phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Đem đối phương đánh cho tàn phế. Đánh cho hắn đánh không lại ngươi. Vậy hắn tự nhiên là sẽ không tới đánh ngươi nữa. Đây mới là hoàn mỹ phòng thủ. Sau đó 2 ngày, Tô Tầm ban ngày liền vụng trộm đi tìm Quách Phù chơi. Ban đêm liền cùng Triệu Mẫn chơi. Đương nhiên, một cái là nghiêm chỉnh, một cái không đứng đắn. Hắn đối Quách Phù vẫn tương đối tôn trọng. Ai bảo hắn cùng Quách Tĩnh là tình huynh đệ đâu. Làm huynh đệ, truy đại ca nữ nhi. Đương nhiên là phải dùng đứng đắn thủ đoạn. Không thể làm nhan sắc. Thế nhưng là Quách Phù giống như không quá đứng đắn. Luôn luôn kích động đem Tô Tầm hướng phương hướng nào dẫn đạo. Hắn cũng chỉ có thể cố mà làm chiếm chút tiện nghi. 3 ngày sau, võ lâm đại hội chính thức bắt đầu. Địa điểm trong thành diễn võ trường. Tô Tầm cùng Quách Tĩnh tự nhiên là ngồi tại đầu sắp xếp. Quách Tĩnh nhìn về phía Tô Tầm biểu lộ có chút phức tạp. Ta lấy ngươi làm huynh đệ. Ngươi thế mà lấy ta làm nhạc phụ. Quách huynh, thế nào? Tô Tầm hỏi. Quách Tĩnh lắc đầu. Không có việc gì. Lần này võ lâm đại hội là hội tụ nửa cái thiên hạ võ lâm nhân sĩ. Toàn chân thất tử, võ đăng thất hiệp, minh giáo Trương Vô Kỵ, thiên địa hội lão đại Trần Cận Nam, linh thú cung Thiên Sơn Đồng Mỗ, thần long đảo Tô Thuyên. Quách Tĩnh nhảy lên rơi vào trên đài cao. Đảo mắt một tuần ôm quyền nói. Chư vị anh hùng có thể ứng Quách Mỗ chi mời đến đây. Quách Mỗ vô cùng cảm kích. Bây giờ Mông Nguyên xuôi nam lấn ta Đại Tống. Chỉ có đem anh hùng thiên hạ chí sĩ đoàn kết lại mới có thể cùng Mông Nguyên chống đỡ. Mà mọi người đều biết rắn không đầu không được. Cho nên, hôm nay cái này võ lâm đại hội chính là muốn chọn lựa ra một vị võ lâm minh chủ. Ta nhìn còn có ai so Quách Đại Hiệp càng thích hợp làm người minh chủ này. Cải biến Tống trưởng lão hô một tiếng. Đúng vậy a, Quách Đại Hiệp danh khắp thiên hạ. Võ công cái thế, làm người minh chủ này không có gì thích hợp bằng. Muốn ta nói cũng không cần tuyển. Rất nhiều ủng hộ Quách Tĩnh người nhao nhao phát ra tiếng. Đương nhiên, còn có rất nhiều người không nói một lời. Bởi vì bọn hắn liền là hướng về phía võ lâm minh chủ cái danh này tới. Quách Tĩnh nói, cảm tạ chư vị anh hùng cất nhắc. nhưng anh hùng thiên hạ rất nhiều. Quách Mỗ cũng không phải thứ nhất, cho nên vẫn là bày xuống lôi đài luận võ đi. Phàm là cố ý vị trí minh chủ anh hùng đều có thể lên lôi đài tỉ thí. Chỉ cần tất cả mọi người phục, vậy hắn liền là minh chủ. Quách Tĩnh nói xong, lại bay trở về trên ghế. Trong chốc lát, không có người nào làm cái này chim đầu đàn. Đã đều không lên, vậy liền để ta đến. Một đạo thô kịch thanh âm vang lên. Ngay sau đó ba đạo thân ảnh rơi trên lôi đài. Chính là Mông Nguyên Kim Luân Pháp Vương, Đạt Nhĩ Ba, Hoắc Đô cái này sư đồ ba người. Kim Luân Pháp Vương, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Kim Luân Pháp Vương, ngươi lại dám mình đưa tới cửa. Ta nhìn ngươi là sống ngán. Mọi người cùng nhau xông lên giết hắn. Tất cả mọi người là quần tình xúc động. Bởi vì Kim Luân Pháp Vương mỗi một lần động thủ đều sẽ giết chết rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Thâm thụ thống hận, hết lần này tới lần khác hắn còn võ công cao cường. Cho đến nay còn không ai có thể tổn thương hắn. Hiện tại còn tự chui đầu vào lưới. Những người này đương nhiên muốn hợp nhau tấn công đem nó chém giết. Hoắc Đô Đông đưa quạt xếp. Ta nhìn cái này cái gọi là anh hùng thiên hạ cũng không gì hơn cái này. Các ngươi cũng không có nói võ lâm đại hội Mông Nguyên người không thể tham gia. Cho nên sư phụ ta làm sao không thể tới. Hay là nói, các ngươi người Hán sợ sư phụ ta. Cho nên mới không muốn để cho hắn tham gia. Trò cười, chúng ta nơi này nhiều như vậy anh hùng hảo hán há lại sẽ sợ hắn. Sợ hắn bị đánh chết hay sao? Ha 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 ha, chính là, Mông Nguyên Mãng Phu cũng xứng tại trước mặt chúng ta quát tháo. Thật sự là cười chết người. Quảng cáo, đám người đối Hoắc Đô chẳng thèm ngó tới. Hoắc Đô muốn liền là cái hiệu quả này. Đã như vậy các ngươi thì sợ gì công bằng một trận chiến đâu. Nếu như các ngươi không dám lên đài, kia võ lâm minh chủ chính là ta sư phụ, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ nhảy lên một cái. Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba thối lui đến một bên. Kim Luân Pháp Vương mở mắt. Tại hạ Minh giáo Trương Vô Kỵ, xin chỉ giáo. Trương Vô Kỵ đối Kim Luân Pháp Vương chắp tay ôm quyền. Kim Luân Pháp Vương không có chút rung động nào. Thản nhiên nói, ta biết ngươi, ra tay đi. Hắn long tượng bàn nhược công đại thành. Chỉ là Minh giáo Trương Vô Kỵ còn không bị hắn để vào mắt. Tiếp chiêu, Trương Vô Kỵ trực tiếp thi triển càn khôn đại na di. Chân khí bị tụ thành một cái đại cầu. Kình phong thổi đến tất cả mọi người mắt mở không ra. Uy thế vô song, Kim Luân Pháp Vương chẳng thèm ngó tới. Trực tiếp đạp không mà lên đưa tay liền là đại chiêu. Long tượng bàn nhược trưởng. Oanh, hai va chạm, chân khí bắn ra bốn phía. Sinh ra to lớn không bạo, chấn người đầu váng mắt hoa. Lại đến, Kim Luân Pháp Vương long tượng bàn nhược công hết thảy có 13 tầng. Mỗi đột phá một tầng liền có một long tượng chi lực. Hắn bây giờ võ công đã đại thành, ngoại trừ Tô Tầm bên ngoài, sợ là không ai hơn được hắn lực lượng. Kim Luân Pháp Vương một trưởng lại một trưởng, Trương Vô Kỵ dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị một trưởng đánh xuống lôi đài. Giáo chủ, mấy người muốn lên trước nâng, Trương Vô Kỵ đưa tay ngăn trở bọn hắn, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu. Vô Kỵ học nghệ không tinh. Chưa thể cầm xuống cái này tặc tử. Giao cho chư vị. Sau đó hắn ngồi về cái ghế của mình bên trên. Vị trí minh chủ đã cùng hắn vô duyên. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới. Kim Luân Pháp Vương cái này Mông Nguyên đệ nhất cao thủ. Sẽ đến tham gia bọn hắn vì kháng nguyên mà tổ chức võ lâm đại hội. Minh giáo giáo chủ không gì hơn cái này. Thật là khiến người ta thất vọng a. Hoắc Đô lắc đầu. Sau đó đảo mắt toàn trường nói, còn có ai dám đi lên chịu chết? Không có người, vậy ta sư phụ nhưng chính là võ lâm minh chủ. Hỏi qua chậm sao? Tô Tầm tiếng nói vừa ra, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, nguyên bản tại dưới đài Tô Tầm liền đã xuất hiện ở trên lôi đài. Kia là người nào? Giống như chưa từng thấy qua. Có rất nhiều người không biết Tô Tầm, người đây cũng không nhận ra. Đại Càn Hoàng đế a, cái gì? Bình Mãn Thanh liền là hắn. Cái này cũng quá trẻ tuổi đi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết Càn Nguyên Đế võ công cao thâm. Có lẽ có thể đánh bại Kim Luân Pháp Vương. Nhưng hắn nếu bị thua làm sao bây giờ? Kim Luân Pháp Vương nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội giết hắn. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, rốt cuộc Tô Tầm thân phận thật sự là quá gây cho người chú ý, Hoắc Đồ nhãn tình sáng lên. Sau đó tiến đến Kim Luân Pháp Vương bên tai thấp giọng nói vài câu. Kim Luân Pháp Vương ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Tô Tầm. Không nghĩ tới một nước hoàng đế, cũng dám đi lên mạo hiểm. Hắn đối Tô Tầm đảm lượng biểu thị bội phục, bởi vì đều biết quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Tô Tầm thân phận, hoàn toàn không tất yếu mạo hiểm. Mạo hiểm, ta chỉ là đến giết người. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, thân thể hóa thành tàn ảnh xông ra. Long tượng bàn nhược trưởng, Kim Luân Pháp Vương hét lớn một tiếng. Oanh, Kim Luân Pháp Vương động. Kim Luân Pháp Vương ra chiêu. Kim Luân Pháp Vương bay ra ngoài. Loảng xoảng, trên lôi đài một cây trụ bị hắn nện đứt. Thân thể trùng điệp nện xuống đất. Miệng phun máu tươi. Oanh, toàn trường lập tức là sôi trào. Thua, Kim Luân Pháp Vương thua. Một quyền, Càn Nguyên Đế một quyền liền đánh bại Kim Luân Pháp Vương. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Đây cũng quá khó có thể tin. Kim Luân Pháp Vương thế mà dễ dàng như vậy liền bại bởi hắn. Tất cả mọi người sôi trào. Oanh động, rốt cuộc Kim Luân Pháp Vương thế nhưng là Mông Nguyên đệ nhất cao thủ. Mà lại vừa mới nhẹ nhõm đánh bại Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ. Nhưng bây giờ lại bị Tô Tầm một quyền đánh bại. Cái này thật sự là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho đám người chấn kinh tại Tô Tầm thực lực. Thật sự là thâm bất khả trắc. Trương Vô Kỵ trong lòng run rẩy. Hắn biết mình cùng Tô Tầm có khoảng cách. Nhưng hắn coi là đây chẳng qua là thế lực trên chênh lệch. Không nghĩ tới trên thực lực cũng kém xa như vậy. Hắn có chút đắng chát chát. Nếu như không có Tô Tầm hắn chính là mắt sáng nhất viên kia tinh. Thế nhưng là có Tô Tầm. Như vậy hắn sắc thái liền ảm đạm không ánh sáng. Cùng Tô Tầm sinh ở cùng một thời đại. Thật sự là bọn hắn tất cả anh tài bi ai. Kinh hãi nhất còn không ai qua được Hoắc Đô. Bởi vì hắn 4 năm trước cùng Tô Tầm giao thủ qua. Càng chuẩn xác mà nói. Gọi là bị Tô Tầm đánh qua. Nhưng không nghĩ tới 4 năm qua đi. Tô Tầm thực lực đã đột nhiên tăng mạnh đến một quyền có thể đánh bại sư phụ hắn Kim Luân Pháp Vương trình độ. Là ta khinh địch. Kim Luân Pháp Vương nhìn xem Tô Tầm nói một câu. Đích thật là hắn khinh địch, bởi vì hắn không dùng toàn lực, mà Tô Tầm dùng bú sữa mẹ khí lực. Trên lôi đài không có lấy cớ. Tô Tầm nói, Kim Luân Pháp Vương gật gật đầu. Người nói đúng, sau đó hắn nhìn về phía Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba. Chúng ta đi thôi, không cho phép đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi làm đây là địa phương nào? Không sai, không thể thả bọn hắn. Cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha? Tất cả mọi người nghĩ giết bọn hắn. Chư vị, nghe ta một lời. Quách Tĩnh đứng dậy, nhìn về phía mọi người nói. Hôm nay Võ Lâm Đại Hội chính là anh hùng thiên hạ chuyện may mắn. Nếu là hợp nhau tấn công giết Kim Luân Pháp Vương, truyền đi cũng bị Võ Lâm đồng đạo chế nhạo. Để bọn hắn đi thôi. Chúng ta sẽ trên chiến trường lần nữa đường đường chính chính đánh bại bọn hắn. Sau đó giết hắn, Quách Tĩnh uy vọng vẫn còn rất cao. Theo hắn mở miệng, tất cả mọi người không nói gì nữa. Quách Đại Hiệp không hổ là một đời đại hiệp. Tại hạ có kiện lễ vật cho ngươi. Hoắc Đô nói xong, trong tay cây quạt bay ra ngoài. Oanh, đánh nổ trên lôi đài một cây ngắn trụ. Lộ ra bên trong một cây ngọc côn. Là cái băng đà cẩu bổng. Không nghĩ tới thế mà tại Hoắc Đô trong tay. Kim Luân Pháp Vương mang theo hai tên đệ tử rời đi. Hoàng Dung bay lên lôi đài lấy ra đà cẩu bổng. Lúc ấy tại rừng cây hạnh cái bang trên đại hội bị người đoạt đi. Không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này một lần nữa trở lại cái bang. Tô Tầm nhìn về phía mọi người nói. Đã Tô Mỗ đã lên lôi đài. Vậy liền không nổi nữa. Không biết ở đây vị nào anh hùng nguyện ý lên đến chỉ giáo. tất cả mọi người không nói một lời. Bởi vì Tô Tầm ngay cả Kim Luân Pháp Vương đều treo lên đánh. Ai có thể đánh được hắn? Có ý tưởng cũng tất cả đều bỏ đi. Ha 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 ha, bản tọa Giá Lâm, các ngươi Trung Nguyên Võ Lâm nhân sĩ, còn không mau nhanh chóng cúi đầu xưng thần. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ta Tuyệt Vô Thần, hôm nay nhất thống Trung Nguyên. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy cười to một tiếng, một đạo rất có phách lối càn rỡ thanh âm truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người đồng thời hướng trên trời nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên đạp không mà nghiêm lấy bễ nghễ thiên hạ tư thái nhìn xuống chúng nhân. Trên ngàn cách ăn mặc cổ quái người thi triển khinh công từ trên tường thành rơi xuống. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Cái này lại là ở đâu ra đồ đần? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.